Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày. Hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời. Và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 178. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, Đời Sống Kết Quả, mang đề tài Chủ Ý Chu Toàn Công Việc, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côrintô nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ. Tôi đánh, chẳng phải là đánh gió. Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. E rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng?
Ở đây sứ đồ Phaolô không nói về sự du di thỏa hiệp với sự suy nghĩ, với những cách sống, với những nguyên tắc sai trật với lại lời Kinh Thánh, sai trật với lẽ đạo tin lành. Nhưng ở đây ông nói về sự liên hệ cá nhân, những sự chịu đựng cần thiết vì giới hạn của người nghe, vì họ chưa đạt đến sự thông hiểu lẽ thật trong ân điển Chúa, vì họ chưa kinh nghiệm được sự giải phóng của ân điển. Sứ đồ Phaolô đưa ra phần áp dụng, câu 20: với người Giuđa tôi ở như một người Giuđa, hầu được những người Giuđa. Nghĩa là với những người Giuđa đặt nặng vấn đề liên hệ chủng tộc, thì sứ đồ Phaolô nói rằng tôi sẽ bắt đầu với họ ở chỗ đó. Với những người ở dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ ở dưới quyền luật pháp, hầu cho được những người dưới quyền luật pháp. Tương tự, có những người Giuđa hoặc những người theo đạo Do Thái giáo mà sự hiểu biết của họ đối với Đức Chúa Trời được đặt trên căn bản của luật pháp, thì sứ đồ Phaolô cũng nói rằng tôi sẽ nối kết với họ trong căn bản đó, trong giới hạn đó của họ, dầu tôi biết rằng không có một người nào được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời trên căn bản của luật pháp. Nhưng sứ đồ Phaolô nói rằng ông sẽ nối kết với những người sống dưới luật pháp để trong sự hiểu biết về luật pháp có thể dẫn họ đến sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa Giê-xu và sẽ dẫn họ đến sự hiểu biết rõ ràng lẽ thật ở trong phúc âm về ân điển Chúa. Nhưng sẽ bắt đầu với người Giuđa trong chỗ giới hạn của người Giuđa để có thể được người Giuđa, và sẽ bắt đầu với những người dưới luật pháp trong chỗ giới hạn của những người dưới luật pháp để được những người dưới luật pháp. Và sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh vấn đề này khi ông nói về sự liên hệ với những người không luật pháp, tức là những người ngoại bang, những người sống dưới văn hóa Hy Lạp, những người không biết về luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Israel, nhưng sống dưới luật pháp của lương tâm. Sứ đồ Phaolô nói tôi cũng sẽ bắt đầu với họ dưới luật pháp của lương tâm, Dù ông là người thông hiểu luật pháp của Đức Chúa Trời và hiểu biết về sự công chính của Chúa bày tỏ mặc khải qua luật pháp của Chúa, ông nhấn mạnh phần này khi nói rằng dù đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi sẽ không du di về luật pháp của Đấng Christ, nhưng tôi sẽ bắt đầu với những người không luật pháp nơi chỗ không hiểu luật pháp của họ để có cơ hội nối kết với họ, dẫn họ đến đạo tin lành của Chúa Giêsu, đến sự cứu rỗi bởi ân điển ở trong Chúa và sự nên thánh bởi ân điển ở trong Ngài, làm trọn luật pháp trong sự công chính của chính Chúa Giêsu. Đó là điều Phaolô muốn nói ở sau câu tôi cũng ở như người không luật pháp hầu cho được những người không luật pháp. Và để nhấn mạnh rằng nguyên tắc này bao gồm tất cả mọi người ở ngoài Chúa, ông dùng chữ những người yếu đuối, những người trong xác thịt yếu đuối không thể tự mình khám phá ra được lẽ thật của Đức Chúa Trời, không thể nào ra khỏi sự kềm kẹp của giới hạn của con người để có thể hiểu rõ về lẽ thật của Chúa Giêsu được ban cho trong lời mặc khải của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô tóm tắt, tôi ở yếu đuối với tất cả những người yếu đuối hầu cho được những người yếu đuối. Và đây là nguyên tắc cầm buộc tâm lòng của sứ đồ Phaolô trong sự giảng tin lành. Đây là lý do tại sao ông để quyền lợi riêng của mình qua một bên để được hữu hiệu trong sự giảng tin lành. Đây là tại sao ông để sự tự do của mình qua một bên để có thể sống với mọi người, nối kết với mọi thành phần, bắt đầu với mỗi người, nối kết với mỗi người trong sự giới hạn của họ, ở yếu đuối với những người yếu đuối hầu cho được những người yếu đuối. Và sứ đồ Phaolô tổng kết nguyên tắc sống: tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Đó là thái độ sống của người giảng tin lành. Đó là nguyên tắc thi hành công việc Chúa giao phó. Đó là tóm tắt sự chủ ý, kỷ luật để có thể chu toàn công việc rao giảng tin lành của Chúa Giêsu. Chúng ta đang suy nghĩ về những khía cạnh trong đời sống theo Chúa, sống kết quả cho Chúa, trong công việc mà Chúa đã cứu chúng ta để thực hiện, đã chọn chúng ta để thi hành và đã ban đầy đủ ân sủng để chúng ta có thể chu toàn mọi công việc Chúa giao phó. Sứ đồ Phaolô đương đưa ra những nguyên tắc dạy dỗ hội thánh cách nào để sống trọn thành và hữu hiệu cho sự kêu gọi của Chúa. Trong ân sủng của sự cứu rỗi Chúa và trong ân sủng của sự kêu gọi Chúa, chúng ta được đặc ân để thi hành chức vụ, nhưng cũng có những quyền lợi mà Chúa ban cho trong đời sống thi hành công việc Chúa. Và nguyên tắc tổng quát mà sứ đồ Phaolô thiết lập cho chúng ta đó là chúng ta chú ý vào trong sự thi hành chức vụ, chủ tâm cách trọn vẹn để có thể chu toàn công việc Chúa giao phó, và không để bất cứ điều gì dao động thứ tự ưu tiên trong sự thi hành chức vụ. Và nếu cần thiết thì chúng ta rất sẵn sàng để có thể để qua một bên những quyền lợi cá nhân, những sự tự do cá nhân, để trở nên mọi sự cho mọi người vì cớ tin lành, để có thể tăng cường cách tối đa những sự chọn lựa và cơ hội để sống cho tin lành Chúa, cách hữu hiệu và kết quả. Sứ đồ Phaolô tóm tắt nguyên tắc của tấm lòng và thái độ đối với trách nhiệm cứu người, tuyên rao sứ điệp của sự sống trong Chúa Giêsu. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Như người đầy tớ được sai đi để mời khách vào trong bàn tiệc của chủ, với lời chủ truyền dạy rằng, hãy đi mau ra ngoài chợ, các đường phố đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi què vào đây. Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào cho được đầy nhà ta. Vì là lệnh truyền của chủ, vì là tấm lòng của chủ, vì là sự ban cho lớn lạ của chủ, người đầy tớ đi ra với sứ mệnh làm sao để đem vào cho đầy nhà chủ những khách có lòng đáp ứng với sự ban cho rời rộng của chủ. Sứ đồ Phaolô hiểu rõ sự sai phái này và ông muốn tất cả những người trong hội thánh, những người thuộc về Chúa cũng hiểu rõ sự ràng buộc của sự sai phái của Chúa là chủ của mỗi người chúng ta để đem những người Chúa cứu vào trong bàn tiệc vinh hiển của Chúa. Cho nên sự năng nổ, sự dấn thân, sự xác quyết, sự hết lòng để những quyền lợi cá nhân qua một bên, để trở nên mọi sự cho mọi người vì cớ lời mời của chủ, với thái độ rằng phải được một vài người nữa không cứ cách nào. Nguyên tắc này tương phản rất rõ rệt với thái độ thường xuyên mà chúng ta thấy được trong đời sống của chính mình và đời sống của hội thánh, đó là giảng tin lành có lệ, tìm kiếm người lạc mất tùy hứng, sốt sắng khi gặp thời. Sứ đồ Phaolô nói không, chúng ta phải sống với một sự dấn thân mới, với một thái độ mới, với một sự cương quyết mới, mới trong sự đáp ứng với ân điển Chúa, mới trong sự tôn đại Chúa Giêsu, mới trong sự thuần phục, để tất cả dân Chúa trong hội thánh, ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh sống nào trong lịch sử, thì đều đồng thanh với sứ đồ Phaolô để tuyên bố rằng, mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Sứ đồ Phaolô nhìn vào đời sống của chính mình và làm chứng rằng mọi điều tôi làm, tất cả mọi khía cạnh của đời sống tôi, tất cả mọi sinh hoạt của ngày tháng tôi, tất cả mọi đeo đuổi, tất cả mọi hoài bão đều là cho một mục đích và được chi phối bởi một hoài bão, bởi một đeo đuổi mà thôi, đó là tin lành của Đức Giêsu Christ. Vì tin lành, mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành. Tin lành của Đức Giêsu Christ là nhân sinh quan của đời sống của Phaolô, là lẽ sống của Phaolô, là tham vọng, là hoài bão, là mục đích của sứ đồ Phaolô. Vì danh vinh hiển của Chúa Giêsu và vì sự giao phó trách nhiệm, sự kêu gọi thánh của Chúa vào trong công việc giảng tin lành, cho nên sứ đồ Phaolô sống với một mục đích mà thôi, với một tư tưởng mà thôi. Đó là làm thế nào để tôi có thể hướng dẫn thêm một người nữa đến với lẽ thật tin lành của Chúa Giêsu. Làm thế nào để tôi có thể dùng tin lành đem sự cứu rỗi của Chúa Giêsu đến với một người nữa để họ có thể đáp ứng với đức tin. Tôi trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Tất cả mọi khía cạnh của đời sống của sứ đồ Phaolô được gói trọn bởi tin lành của Chúa Giêsu. Và ông tuyên bố rằng tất cả mọi điều ông làm là làm vì cớ tin lành. Tất cả mọi khía cạnh của đời sống của ông là xoay chuyển bởi tin lành, là chi phối bởi tin lành, với một mục đích rằng hầu cho tôi có thể dự phần trong đó. Hầu cho tôi cùng được tham dự trong sự thông công với tất cả những người được cứu, đó là ý của sứ đồ Phaolô. Không phải ông thi hành công việc của đạo tin lành, rao giảng tin lành để chính ông được cứu, vì nếu như vậy thì sự rao giảng tin lành là công việc của công đức. Sứ đồ Phaolô hiểu rõ ràng rằng chính mình và tất cả những người được cứu đều được cứu bởi ân điển, bởi đức tin trong Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng vì Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu Christ qua ân điển của Chúa cho tất cả những người nào tin, cho nên sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng ông làm tất cả cho đạo tin lành để những người được cứu được bước vào trong sự thông công chung với nhau trong gia đình của Chúa, trong thân thể của Chúa, và chính ông cũng được dự phần trong sự thông công liên hệ đó. Nghĩa là ông trân quý đạo tin lành của Chúa và công việc Chúa làm qua đạo tin lành, cứu những người thuộc về Chúa vào trong một gia đình của Chúa, ban cho họ sự thông công với Chúa và với nhau. Và sứ đồ Phaolô nói đó là động cơ thúc giục tôi rao giảng tin lành để được tham dự trong sự thông công với Chúa và với anh chị em trong đức tin, trong Chúa Giêsu, trong thân thể của Ngài. Và để có thể sống đời sống hữu hiệu cho công việc của tin lành của Đức Giêsu Christ, sứ đồ Phaolô kêu gọi tất cả những người sống trong Chúa theo gương của ông, đó là dấn thân sống cho đạo tin lành của Chúa như là thứ tự ưu tiên trên hết, nhận lấy sự kêu gọi đã được ban phát từ nơi Chúa Giêsu, nhận lấy trách nhiệm của sự sai phái giảng tin lành, vui lòng và hết lòng làm công việc của Chúa với sự hiểu biết sâu xa rằng nếu không sống giảng tin lành, không sống thi hành công việc của tin lành là cả một sự khốn khó lớn cho đời sống. Nhưng sẵn lòng bỏ mình đi để tất cả mọi quyền lợi cá nhân qua một bên và gánh chịu mọi sự hầu cho không làm ngăn trở đạo tin lành của Chúa chút nào, tức là đeo đuổi sứ mệnh tin lành mà Chúa giao phó với tất cả sự quên mình, bỏ mình, dấn thân, tin tưởng nơi Chúa phó thác mọi sự để làm cho xong công việc Chúa giao phó, để có thể chú ý toàn vẹn, chủ tâm toàn vẹn, làm trọn công việc giảng tin lành cho Chúa Giêsu, trở nên mọi sự với mọi người vì tin lành của Chúa Giêsu, để có thể cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi khía cạnh của đời sống được chi phối bởi tin lành của Chúa Giêsu, sống trọn vẹn cho tin lành đó để được bước vào trong sự thông công với chính Chúa và với anh chị em của mình trong thân thể Chúa, là kết quả của sự rao giảng tin lành mà Chúa giao phó cho chính mình. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về nguyên tắc bỏ mình, quên mình, hy sinh để có thể chu toàn trách nhiệm và công việc Chúa giao phó trong sự sống động rao truyền phúc âm. Và bây giờ trong phần kế tiếp từ câu 24 đến câu số 27, sứ đồ Phaolô nói về sự dấn thân của kỷ luật thuộc linh. Đời sống theo Chúa và đời sống thi hành công việc Chúa giao phó đòi hỏi một kỷ luật thuộc linh rất cao độ. Ở đây ông nói về sự tập trung, sự chú trọng với tất cả kỷ luật cá nhân để hoàn thành sự kêu gọi cho đời sống mà Chúa giao phó cho chính mình. Bắt đầu từ đoạn 9 câu 24, anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Họ chịu như vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Ở đây sứ đồ Phaolô thiết lập nguyên tắc và đưa ra những hình ảnh để minh họa những đòi hỏi phải chú ý để chu toàn công việc, phải tập trung mọi sự chú trọng với tất cả kỷ luật cá nhân để hoàn thành sự kêu gọi cho đời sống. Chúng tôi thấy ba đơn vị tư tưởng chính, ba phần mà chúng ta có thể thiết lập dàn bài, mỗi phần là mỗi câu. Câu 24, anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Sư đồ Phaolô dùng hình ảnh của một cuộc đua để làm minh họa, để làm thí dụ. Đây là một cuộc chạy đua tranh tài, có một cuộc chạy thi thiết lập, có nhiều lực sĩ tham dự trong cuộc chạy đua này và tất cả đều cố gắng để chạy, tất cả đều chủ tâm để đạt được thành quả mà mình mong ước, đạt được huy chương, đạt được mão triều thiên, đạt được sự ban thưởng. Nhưng dù rất nhiều người tham dự cuộc chạy thi, rất nhiều người có hoài bão để được ban thưởng, để được chiến thắng, nhưng trong thực tế thì chỉ có một người đạt giải thưởng mà thôi. Trong hình ảnh của cuộc chạy đua này, cuộc thi đua này, Sư đồ Phaolô muốn nói đến cuộc tranh đua trong đời sống, đúng ra là sự kêu gọi cho đời sống. Mục đích của đời sống đã được thiết lập bởi sự kêu gọi từ nơi Chúa. Mọi người đều tham dự trong cuộc chạy đua, được ban cho một sự kêu gọi, được giao phó công việc cho đời sống. Và đây là điểm đầu tiên mà chúng ta phải hiểu biết, đó là đời sống không phải chỉ là những ngày tạm bợ, vô nghĩa, là những ngày tháng hư không, trống không, và tất cả đều sẽ trôi theo mây khói khi chúng ta thở hơi thở cuối cùng. Nhưng đời sống của người tin Chúa là đời sống được giao phó một mục đích cao trọng, một mục đích nối kết với cõi đời đời, mục đích làm bày tỏ, làm sáng danh sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và như trong một cuộc chạy đua, nhiều người tham dự, nhiều người tranh giải, nhưng chỉ có một người thắng mà thôi. Có một sự phân biệt, phân chia ra trong cuộc chạy đua này, sẽ có người thắng, người thua. Không phải ai cũng làm đúng, không phải ai cũng chạy hết cuộc đua, không phải ai cũng sẽ được thưởng. Ở đây Sứ đồ Phaolô hàm ý rằng, rất ít người tham dự cuộc chạy đua này cách thành công, rất ít người chu toàn sự kêu gọi, rất ít người làm trọn công việc của đời sống mà Chúa giao phó. Hình ảnh của cuộc chạy đua này không có nghĩa là chúng ta tranh giải với nhau, đấu tranh với nhau để giật giải vì chỉ có một người giật giải cuối cùng mà thôi. Thực sự chúng ta không cạnh tranh với nhau, nhưng chúng ta tranh giải với chính mình. Chúng ta cần phải có kỷ luật để có thể tiếp tục trong cuộc chạy đua, giữ mình trong cuộc chạy đua. Chạy thế nào để có thể được giật giải, để có thể được thành công, để có thể nhận lấy phần thưởng vì đã đạt đến mục đích. Vì thế Sứ đồ Phaolô đưa ra một hình ảnh và cũng là một sự kêu gọi và cũng là một mệnh lệnh. Đó là chạy để thắng, chạy để giật giải, chạy cho được thưởng. Phải chạy cách nào, phải chạy xong cuộc đua, phải đạt đến mục tiêu, phải chu toàn công việc. Và đây là một mệnh lệnh. Đây không phải là một sự đề nghị, đó là chúng ta nên cố gắng. Đây là một mệnh lệnh mà chúng ta phải đáp ứng và thi hành. Chúng ta có một đời sống và phải sử dụng đời sống đó cho đúng mục đích của Chúa, đúng theo nề nếp và luật lệ của cuộc chạy. Và chạy phải xong cuộc đua, phải đạt đến mục tiêu, phải chu toàn công việc. Cho nên ở đây Sư đồ Phaolô nhấn mạnh rằng có cách để chạy cho thắng, có cách để đạt đến mục đích. Và chúng ta phải chọn cách đúng, chúng ta phải tham dự trong sự tập tành, huấn luyện, phát huy con người và phát huy khả năng, và sống thi hành cuộc chạy của chức vụ, của sự kêu gọi thánh mà Chúa dành cho mỗi người. Như vậy điểm đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên mà chúng ta thiết lập cho vấn đề cuộc chạy này, đó là chúng ta phải chạy để thắng, chúng ta phải sống trọn mục đích của đời sống, chúng ta phải chú ý cho chu toàn công việc mà Chúa giao phó. Phần số 2, câu số 25, hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Ý chính trong câu này đó là chúng ta phải áp dụng kỷ luật khắc khe trong sự đeo đuổi giá trị vĩnh cửu. Cuộc thi nào cũng có luật lệ, cuộc thi nào cũng có tiêu chuẩn. Và để thành công trong cuộc chạy đua thì người lực sĩ phải biết rõ ràng luật lệ của cuộc chạy đua, phải biết rõ ràng sự đòi hỏi của cuộc chạy đua. Cho nên sẽ phải ép mình để sống trong luật lệ của cuộc đua và phải tập tành kỷ luật để có thể đạt đến mục đích của cuộc đua. Vì thế đây là điều hiểu rõ. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ. Để đạt đến mục tiêu, mỗi người tham dự đều phải thực hành kỷ luật, phải áp dụng kỷ luật cho chính mình và phải tăng tiến trong khuôn khổ vòng đai kỷ luật. Không có ai có thể sống ngoài luật, không có ai có đặc ân riêng và không thể du di với đòi hỏi kỷ luật mà có thể thắng được cuộc đua. Sư đồ Phaolô so sánh với kỷ luật mà các lực sĩ trong các trận thể thao, trong các cuộc tranh tài phải áp dụng kỷ luật cho chính riêng mình. Và ông so sánh với cuộc chạy đua, cuộc tranh tài tâm linh, để nhấn mạnh rằng sự đòi hỏi về cuộc tranh tài tâm linh của cuộc chạy đua tâm linh thì đòi hỏi cao hơn, kỷ luật khắc khe hơn. Vì sự khác biệt giữa giá trị của cuộc chạy về phần vật chất và về phần tâm linh thì cả một trời một vực. Một bên là giá trị tạm thời, một bên là giá trị vĩnh cửu. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Tương tự như các lực sĩ tranh tài trong các cuộc thi đua về vật chất, họ phải chịu khổ, họ phải chịu tập luyện, họ phải chịu kiên kỵ, họ phải kỷ luật thân xác, thì trong công việc thuộc linh, công trường thuộc linh lại càng hơn thế nữa, lại càng phải gắng sức càng hơn, càng phải kỷ luật càng thêm, càng phải ép mình cách khắt khe hơn. Các lực sĩ trong các cuộc tranh đua trong thời của sứ đồ Phaolô, nếu thắng giải thì sẽ được ban cho một vương miện làm ra từ một nhành lá cây, sẽ khô héo tàn lụi trong ít ngày. Tất cả mọi sự huấn luyện chuyên cần của họ với mục đích nhận lấy sự vinh quang, sự tôn vinh, khen tặng, ủng hộ từ quần chúng, nhưng cũng như vương miện bằng cây lá, sẽ mau chóng tàn phai. Họ chịu lấy mọi sự kiên kỵ để được mão triều thiên hay hư nát. Đây là nguyên tắc sống của thế gian. Con người đeo đuổi những mục tiêu tạm thời trong đời sống với sự dấn thân hết mình. Tranh đấu trong công ăn việc làm, tranh đấu cho chỗ đứng và cương vị trong xã hội. Tranh đấu để được danh tiếng, để được người khác thán phục, khen tặng. Nhưng công trạng của mình rồi sẽ bị thay thế bởi những người khác, bởi những người mạnh hơn, giỏi hơn, nhanh hơn. Và tất cả những vinh quang tạm bợ rồi sẽ trôi vào trong quên lãng. Tương phản với điều đó thì sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta chịu vậy, chúng ta chịu mọi sự kiên kỵ để được mão triều thiên không hay hư nát. Nếu con người đeo đuổi những mục đích tạm thời trong đời sống của mình mà còn dấn thân hết lòng, hết mình, hết sức, thì ngược lại chúng ta phải đeo đuổi những sự kêu gọi của đời sống chúng ta, công việc của giá trị vĩnh cửu đời đời, với kỷ luật tối đa, với sự dấn thân hết mình, không kém. Điều sứ đồ Phaolô đốc thúc và dạy dỗ là những nguyên tắc sống rất là rõ ràng. Cuộc đời của chúng ta như một cuộc chạy thi nơi trường đua, cho nên chúng ta phải chạy như thế nào, phải sống như thế nào để làm xong cuộc chạy đó và làm tất cả mọi điều cần thiết. Tất cả mọi huấn luyện, tất cả mọi kỷ luật, cẩn thận sống trong khuôn khổ của luật lệ của cuộc chạy thi, làm tất cả những gì đòi hỏi, những gì cần thiết để thành đạt kết quả cuối cùng, nhận lấy phần thưởng cho chính mình. Hiểu rằng tất cả những phần thưởng trong đời này, cho những cuộc thi trong đời này, cho những sự đấu tranh trong đời này đều là tạm thời, đều là chóng tàn chóng qua. Khi chúng ta qua đời nhắm mắt thì không còn lại gì, không còn giá trị gì, không còn âm hưởng gì hết. Nhưng đời sống tin kính thuộc linh là một trường đua với giá trị và phần thưởng đời đời. Cuộc chạy thi là làm trọn thành những công việc được giao phó, những trách nhiệm phải nhận từ sự kêu gọi thánh. Và nếu đời sống tạm bợ này còn đòi hỏi những cố gắng, những kỷ luật, những sự ép mình, những sự kiên kỵ thì mới có thể sống thành công, thì mới có thể đạt đến mục đích, thì huống chi là sự sống đời đời, huống chi là công việc được giao phó để đem lại kết quả vĩnh cửu cho linh hồn đời đời, để đem lại sự vinh hiển cho danh Chúa, để thành đạt mục đích của nước Chúa. Thì lý do và động cơ cho sự nhất tâm, nhất trí, hết lòng, kỷ luật, dấn thân, giao phó, chịu khổ, chịu cực, quên mình để áp dụng kỷ luật khắc khe trong sự đeo đuổi giá trị vĩnh cửu thì lớn lạ và xứng đáng dường bao. Không thể nào so sánh được. Vì chuyện tạm thời làm sao so sánh được với chuyện vĩnh cửu? Vì giá trị thế gian làm sao so sánh được với giá trị thiên đàng? Và sự đeo đuổi vinh quang cá nhân làm sao so sánh được với sự đeo đuổi dấn thân sống chết gắn bó với sự vinh hiển của chính Chúa và sự rạng ngời của danh thánh Chúa? Cho nên sứ đồ Phaolô nói tiếp trong câu số 28: vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Đây là thái độ của một người hiểu vấn đề, hiểu giá trị, hiểu đối tượng của đời sống. Đây là cái nhìn của một người hiểu biết về sự chủ ý cần thiết để chu toàn công việc Chúa giao phó. Cho nên ông đem những nguyên tắc về sự kỷ luật cá nhân, kỷ luật thuộc linh, áp dụng vào trong đời sống của chính mình, trong công việc của mình, trong chức vụ của mình. Vậy thì tôi, đây là sự áp dụng trực tiếp và cá nhân. Đây là chỗ mang những nguyên tắc ở trong Kinh Thánh, đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, đem đặt để chính mình vào trong trường đua, đứng dưới sự kêu gọi của trách nhiệm, đứng dưới sự đòi hỏi của sự kỷ luật cá nhân, đứng trước sự khác biệt của đối tượng mão triều thiên hay hư nát và mão triều thiên không hay hư nát, và đem tất cả những điều đó nối kết vào chính cuộc đời của mình. Sứ đồ Phaolô nói, vậy thì tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh, chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình lại phải bị bỏ chăng.
Tươi mới luôn bầu máu, chẳng nao lòng. Giê-xu Christo treo gương lạ lùng, rất mực can đảm, rất anh hùng. Bạn khá dâng tâm yêu thương cha phải, dân điều chỉ tốt nhất cho ngài. Mau dân cho Chúa bao điều tốt nhất. Thời thanh xuân luôn ta năng lượng, mang nhung trang cứu rỗi nhà sư anh, đấu tranh vì lẽ tin lành. Mau dân cho Chúa bao điều tốt nhất, điều cao hơn hết của tâm lực. Bao nhiêu công tác trước vì Chúa vẹn vẽ trung thành, vì nếu anh dâng ơn cha trả rồi, Chúa vì ta phó con một rồi. Lòng biết ơn nên lo phục sự hoài, dân điều chỉ tốt nhất.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Vậy hãy
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Mong nhung trang cứu rỗi nhà xưa.